This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 27 tháng 4 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, quy định chịu trách nhiệm về sai phạm của cấp dưới có áp dụng cho ông Vương Đình Huệ. Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của Cao Nguyên sau đây.
Việc trợ lý Phạm Thái Hà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt do liên quan các sai phạm xảy ra ở tập đoàn Thuận An. Theo đúng quy định của đảng, ông Huệ phải chịu trách nhiệm liên đới. Ông Phạm Thái Hà được biết đến là một người thân cận với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Năm 2019, ông Hà làm trợ lý cho ông Huệ, khi đó đang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2022, ông Hà lại được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Báo chí nhà nước không nhắc gì đến ông Vương Đình Huệ trong vụ bắt giữ ông Hà. Tuy nhiên, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, ông Huệ chắc chắn phải chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu.
Ông Vương Đình Huệ phải chịu trách nhiệm, đó là một cái sự tất nhiên rồi. Nhưng về phương diện pháp lý, cái trách nhiệm của ông và mức độ xử lý như thế nào thì nó vẫn còn tùy thuộc vào kết quả điều tra vụ án. Nếu ông Vương Đình Huệ cũng có cái hành vi trục lợi nhận hối lộ tương tự như ông Phạm Thái Hà, thì ông ấy phải chịu xử lý về trách nhiệm hình sự.
Trong trường hợp ông Huệ không có hành vi trục lợi nhận hối lộ, theo luật sư Mạnh thì dĩ nhiên ông ấy được miễn trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm, tham chiếu tại Điều 7 của bản quy định số 41 của Bộ Chính trị ban hành năm 2019 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, thì Vương Đình Huệ phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu khi để các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, luật pháp hay điều lệ đảng không phải để tạo ra một sự bình đẳng, mà nó là công cụ của kẻ mạnh để trấn áp người yếu thế hơn.
Từ vấn đề pháp luật, từ cái điều lệ đảng hay thậm chí những cái cơ quan như là Bộ Công an hay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hệ thống cơ quan tòa án, nó cũng là công cụ ở trong tay những cái thế lực nắm quyền. Anh nắm quyền thì tất cả những cái kia đó đều là trở thành công cụ của anh để anh trừng phạt đối thủ của mình. Anh yếu thế thì anh sẽ bị những cái công cụ ấy nó đè bẹp anh thôi.
Ông Đài lấy ví dụ, ông Tô Lâm đã từng ăn thịt bò giáp vàng ở Anh, được báo chí quốc tế đưa tin rầm rộ, bằng chứng rất rõ ràng. Điều đó vi phạm một trong 19 điều mà đảng viên không được làm. Tuy nhiên, tới giờ này, ông Tô Lâm vẫn đang nắm rất nhiều quyền lực trong đảng. Đối với ông Vương Đình Huệ, cũng theo ông Đài, sai phạm của ông Huệ cũng rất rõ ràng khi người cấp dưới trực tiếp, người đã theo mình 18 năm, dính vào các vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, nếu thế lực của ông Huệ đủ mạnh, thì ông này vẫn sẽ đứng vững, bất chấp quy định của đảng.
Thế thì bây giờ nó tùy thuộc vào cái cán cân quyền lực giữa ông Vương Đình Huệ với lại cái nhóm người mà muốn hạ bệ ông ấy xuống. Thì nếu như ông Vương Đình Huệ được những cái thế lực của ông ta bảo vệ, thì ông ta có thể đứng vững bất chấp là những cái vi phạm của ông ta đưa ra phơi bày. Còn nếu như ông cái thế lực của Vương Đình Huệ không đủ mạnh ấy, thì chắc chắn ông ta sẽ buộc phải nghỉ hưu trong những thời gian tới, trong những tuần tới.
Trong trường hợp nếu ông Vương Đình Huệ bị mất chức đúng theo quy định do Bộ Chính trị đặt ra, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, thì điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến các chính sách của Việt Nam.
Chúng ta đặt giả thiết rằng ông Vương Đình Huệ có từ chức, thì quả thật điều đó nó không ảnh hưởng nhiều đến các chính sách mà hiện có của Việt Nam cả. Và thậm chí điều này tôi tin là nó cũng không làm ảnh hưởng gì hoặc là làm thay đổi gì đến cái tình trạng mà bổ nhiệm các quan chức vừa bất tài vừa vô đạo đức vào các chức vụ cao cấp của Đảng Cộng sản hoặc là cao cấp thuộc về chính quyền. Vì lẽ một khi cái chế độ này nó vẫn còn duy trì cái sự độc tài về quyền lực chính trị mà nó không bị kiểm soát, không bị kiểm chế như hiện nay, thì khi đó cái tệ nạn tham nhũng nó vẫn tiếp tục hoành hành. Nó hoành hành và nó tàn phá đất nước.
Cũng liên quan tới tình hình nhân sự tối cao biến động ở Việt Nam, sau khi ông Võ Văn Thưởng bị thôi chức chủ tịch nước do liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn ở Quảng Ngãi, khi còn nắm chức bí thư tỉnh này, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu hôm 26 tháng 3 tại Hoa Kỳ rằng Việt Nam có một tập thể lãnh đạo về chính sách phát triển kinh tế. Việt Nam đã đặt ra nhiều chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về tất cả các lĩnh vực. Do đó, một hoặc hai nhân vật lãnh đạo không làm thay đổi tình hình. Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định Việt Nam vẫn cố gắng tự quảng bá mình là một đất nước hòa bình, ổn định về kinh tế và chính trị. Vì vậy, việc các lãnh đạo trong tứ trụ mất chức trong thời gian ngắn có thể là một cú sốc cho chính trị Việt Nam.
Việt Nam thường tuyên truyền với người dân và quốc tế là Việt Nam là một nước rất là ổn định về chính trị. Bởi vì người ta quan tâm nếu anh ổn định về chính trị thì anh mới có thể thu hút được đầu tư được. Nhưng mà trong những năm gần đây thì chính quyền Cộng sản Việt Nam thì thực sự đã bị lâm vào khủng hoảng chính trị rồi. Trong vòng một nhiệm kỳ 3 năm mà thay hai ông chủ tịch nước rồi, và bây giờ đến lượt ông chủ tịch quốc hội cũng có nguy cơ sẽ bị thay thế trong thời gian tới, thì ở đây nó không phải là một khủng hoảng chính trị bình thường nữa, mà nó là mức độ khủng hoảng chính trị rất là nghiêm trọng.
Cũng theo ông Đài, có thể đường lối đối nội, đối ngoại trong dài hạn chưa thay đổi, nhưng các chính sách trước mắt có thể sẽ thay đổi bởi sự thay đổi nhân sự cấp cao, đặc biệt nó xảy ra chỉ trong một thời gian rất ngắn.
Tất cả những cái chính sách đó bị thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là nếu chưa theo dõi cái chuyến đi của ông Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 vừa rồi á, thì họ đạt rất nhiều những cái thỏa thuận về kinh tế, từ vấn đề kết nối đường sắt cao tốc Hà Nội Lào Cai với Trung Quốc rồi, và rất nhiều những thỏa thuận khác. Thì đương nhiên những cái gì mà ông Huệ đã đạt với Trung Quốc hay là trên cương vị của ông ấy chủ tịch quốc hội á, thì đương nhiên nó sẽ bị thay đổi xáo trộn, bởi người khác lên họ sẽ có những cái quan điểm khác, cách làm khác.
Theo Bộ Công an Việt Nam, ông Phạm Thái Hà bị bắt vào ngày 21 tháng 4 với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ Luật Hình Sự, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam 6 lãnh đạo của tập đoàn này theo các tội danh như vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Đồng thời, Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ về các dự án của Tập đoàn Thuận An tại các tỉnh thành như Đắk Lắk, Phú Yên, Bắc Giang và Quảng Nam.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA, facebook.com/rfa. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do. Liên tục chương trình, thưa quý vị, án tử hình bà Trương Mỹ Lan trong mắt người dân như thế nào? Mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của Diễm Thi sau đây.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bản án do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hôm 11 tháng 4 năm 2024 được báo chí trong và ngoài nước đưa tin với nhiều bình luận. Ngoài bình luận của các tờ báo lớn trong nước và quốc tế, một số người dân cũng đưa ra những bình luận trên mạng xã hội. Nhà báo Lưu Trọng Văn viết trên Facebook cá nhân của ông, RFA đã được phép trích đăng. Xin trích. Gã mong muốn Trương Mỹ Lan không phải chết khi đổi được những kẻ thực sự là tội đồ đứng sau mọi sa ngã, mọi nhúng chàm của Trương Mỹ Lan phải ra tòa. Người Sài Gòn không ai hả hê trước cái chết của Trương Mỹ Lan khi còn đó những tội đồ đã tạo nên một Trương Mỹ Lan để chúng vơ vét, cướp đoạt. Chết là hết ư? Không ai tin. Tự dưng có một Trương Mỹ Lan có thể tung tác để chiếm đoạt hàng chục tỷ đô la một cách tinh hinh như thế cả chục năm trời. Chết là hết ư? Chết là khép lại tất cả ư? Nếu vậy, cái chết thật vô nghĩa vì nó đem lại thở phào nhẹ nhõm cho những kẻ tạo nên Trương Mỹ Lan. Lẽ nào Trương Mỹ Lan trước mấy chém lại có thể chấp nhận mình và cả gia đình mình tan hoang, còn những kẻ thật sự tội đồ lại nhơn nhơn trên đống vàng? Chết là hết, nhưng hy vọng khi mấy chém chưa buông xuống, chưa hết, chưa thể hết. Trao đổi với truyền thông nhà nước sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hoàng Trọng Giáp ở Hà Nội cho rằng, nhận án tử hình chưa phải là dấu chấm hết cho bà Trương Mỹ Lan, bởi bà Lan hoàn toàn có thể được tòa cấp phúc thẩm giảm án, được Chủ tịch nước ân xá nếu bà tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Theo quy định pháp luật hiện hành, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bà Trương Mỹ Lan được gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước. Bà Lan cũng được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 12 tháng 4. Trao đổi với RFA về bản án của bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Kim ở Hà Nội cho rằng không nhất thiết phải thi hành án tử hình đối với bà Lan. Ông phân tích.
Trong về vấn đề án tử hình ấy, thì quan điểm của tôi thì cũng không ủng hộ nhiều lắm cái án tử hình. Bởi vì đây là cái vấn đề nhân đạo, không phải chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới họ đã hủy bỏ án tử hình. Tuy nhiên, ở Việt Nam nó có một đặc thù, tức là nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn có thể gọi là tư bản hoang dã. Cho nên những cái lòng tham của con người ấy, nó vượt qua tất cả các giới hạn mà cho phép thì có thể giữ, nhưng mà để mà thi hành án ấy, có lẽ cần phải xem xét cách biện pháp làm cho tăng tính răn đe. Ví dụ như là tịch thu toàn bộ tài sản của Trương Mỹ Lan, tịch thu tài sản của chị Nhàn. Đây là những án kinh tế thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề làm chuyện về kinh tế, chứ không nên là thực hiện chính sách là mạng trả mạng. Quan điểm của tôi rồi, cái tội phạm hoạt động có tổ chức, thậm chí là kéo dài nhiều năm, cho nên là việc mà Trương Mỹ Lan mà cho đến thời hôm nay là một sự yếu kém rất lớn của tầng lớp lãnh đạo, trong nhất đặc biệt trong ngành ngân hàng. Cho nên là theo tôi đây là vụ án cực kỳ là nghiêm trọng. Cái số tiền hối lộ lên đến 5,2 triệu đô la cũng là một số tiền cực kỳ là nghiêm trọng trong nền kinh tế, chứ không phải là một chuyện đơn giản.
Chuyện nộp tiền khắc phục thiệt hại để được giảm án từng xảy ra với ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông vào năm 2019. Tại phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Bắc Son bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình với lý do là người đứng đầu, chỉ đạo xuyên suốt, nhận hối lộ với số tiền lớn nhất. Tuy nhiên, trước khi tòa tuyên án một ngày, hội đồng xét xử cho biết gia đình ông Son đã nộp lại toàn bộ số tiền 66 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Ông Nguyễn Bắc Son thoát án tử hình. Ông Nguyễn Kế ở Sài Gòn thì cho rằng bà Lan sẽ kháng cáo, và nếu không được giảm án thì có thể bà sẽ khai gì đó vào phút chót. Ông nói với RFA.
Nó định bởi vì để bà Trương Mỹ Lan bà làm mưa làm gió, bà làm bao nhiêu cái việc mà như thế lũng đoạn như thế từ 2012 đến 22 là 10 năm, tới 22 là bị bắt đấy.
Yeah.
Trong 10 năm trời thì ông ấy cả nó vượt qua bác bao nhiêu cái rào cản về quản lý, nó phải có những con cao mập đó nó tiếp tay tiếp sức bà, và thậm chí là những người đó có những cái bộ phận tham mưu tư vấn liên nhiều cái chuyện như thế khác. Là nếu mà chỉ có dừng tại đó mà bắt bà đó và tuyên án tử hình, xử tuyên án tử hình đó, thì nó anh thấy có vẻ như là bỏ sót cái tội phạm, bỏ lọt tội phạm. Bây giờ anh dùng cái từ mà anh điều chưa đúng đấy.
Theo ông Kế, bà Trương Mỹ Lan không dễ gì chấp nhận cái chết mà không khai ra những con cá mập đứng sau bà. Bà không để những con cá này thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà bị thi hành án. Vụ án này khiến dư luận nhớ lại vụ án ma túy lớn vào thập niên 90 với người cầm đầu là một cán bộ Tổng cục Cảnh sát tên Vũ Xuân Trường. Cái tên Vũ Xuân Trường bị tử tù Sinn Féin khai ra vào sáng 21 tháng 6 năm 1996 khi chuẩn bị ra pháp trường. Bất ngờ trong giây phút cái chết cận kề, tử tù này đã khai thêm nhiều đồng phạm ở Hà Nội, Điện Biên, trong đó có đại úy Vũ Xuân Trường, cán bộ của Tổng cục Cảnh sát. Vũ Xuân Trường bị thi hành án tử hình cùng một số đồng phạm vào năm 1998.
Và sau cùng, thưa quý vị, Việt Nam quốc tế hóa Biển Đông, hợp tác với các cường quốc mà không chọn Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của phóng viên Mai Trần sau đây.
Hôm 28 tháng 3, 2024, tập đoàn Mitsui của Nhật Bản ra thông báo họ đã thông qua quyết định cuối cùng đầu tư với Việt Nam vào một dự án khai thác một mỏ khí đốt ở Biển Đông. Khoản đầu tư của Mitsui cho dự án chủ yếu bao gồm lắp đặt thiết bị ngoài khơi và xây dựng tuyến đường ống sẽ là khoảng 740 triệu đô la. Theo các chuyên gia, dự án hợp tác Việt-Nhật này nằm trong bối cảnh sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng như chiến lược quốc tế hóa vấn đề Biển Đông của Việt Nam. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dự án hợp tác này giữa Nhật Bản và Việt Nam chắc chắn nằm trong bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn của hai nước. Ông nói:
chắc chắn là có, bởi vì chúng ta đã thấy là gần đây nhất thì Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên cái mức độ cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Và Nhật Bản cũng là một cái quốc gia mà đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà giúp nâng cao cái năng lực biển của Việt Nam. Nhật Bản cũng đã giúp một số các tàu cho cảnh sát biển và cũng phối hợp đào tạo và cung cấp một số các lĩnh vực khác cho cảnh sát biển. Thì điều này chắc chắn là nó nằm trong một cái chiến lược ngoại giao cả hai nước. Và chắc chắn là nó cũng liên quan tới cái gọi là sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của phía Mỹ cũng như là phía Nhật Bản và phía Đảng. Thì đều cho rằng là ít nhất là Việt Nam và Nhật Bản đã tìm ra những điểm chung. Thứ nhất là cùng chống lại cái mối đe dọa là Trung Quốc. Và thứ hai là tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là công luật biển.
Tin cho hay, năm 2020, Việt Nam đã phải hủy bỏ dự án hợp tác với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha và Rosneft của Nga, phải đền bù một số tiền khá lớn vì sức ép của Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu có phải lần này Việt Nam chọn đối tác Nhật Bản cho một dự án khai thác khí đốt trên Biển Đông vì Nhật Bản mạnh hơn và đáng tin cậy hơn? Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, câu chuyện hợp tác với Nhật Bản không phải là từ bây giờ. Còn đối với Repsol thì không phải Việt Nam ngay từ đầu hợp tác với Repsol mà ký với các đối tác khác. Các đối tác bán qua bán lại rồi cuối cùng đến tay Repsol. Về việc chọn đối tác là Nhật Bản chứ không phải là nước nào khác, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng lý do thứ nhất là Việt Nam rất tin tưởng Nhật Bản, một quốc gia có tiềm lực lớn về kinh tế, kỹ thuật và quốc phòng. Lý do thứ hai là Nhật Bản là đồng minh thân thiết bậc nhất của Mỹ tại châu Á. Đó là lý do Việt Nam tin tưởng Nhật Bản và hy vọng có thể thúc đẩy trở lại hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trên Biển Đông. Đây cũng là hành động thăm dò phản ứng của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng đương nhiên Việt Nam sẽ phải khai thác, vì không khai thác là bỏ mất lợi ích quốc gia của mình trong vùng biển này. Ông Hoàng Việt cho rằng một trong những chủ trương từ lâu của Việt Nam là quốc tế hóa khu vực này. Một trong những cách để quốc tế hóa là mời các cường quốc khác đến cùng khai thác. Ông chỉ ra một thực tế thú vị trong chiến lược quốc tế hóa của Việt Nam ở Biển Đông. Sắp tới, ngày 11 tháng 4, 2024, Hải quân Philippines sẽ cùng Nhật Bản, Hoa Kỳ tiến hành tuần tra chung trên Biển Đông. Trong khi Philippines đẩy mạnh hơn về hợp tác với Nhật Bản về quân sự trên Biển Đông, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản về kinh tế. Câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam lựa chọn hợp tác về kinh tế thay vì hợp tác về quân sự mạnh mẽ như Philippines với các đối tác khác? Trao đổi với AFA, ông Hồ Như Ý, nhà nghiên cứu độc lập về Trung Quốc ở Ba Lan, cho rằng Việt Nam tránh để cho nguy cơ đối đầu quân sự lên cao. Bởi vì về lực lượng hải quân, vài ba chiếc tàu Việt Nam mua về chỉ để cho vui chứ không có ý nghĩa gì trong việc đối phó với sức mạnh hải quân của Trung Quốc. Ông nói, chính sách quốc phòng của Việt Nam là mất bò mới lo làm chuồng, mà chuồng bây giờ cũng chẳng có. Đầu tư nhỏ giọt không hiệu quả. Mỗi năm, Trung Quốc ra được mấy chục tàu có tải trọng 2-3 nghìn tấn trở lên. Họ dùng chiến lược sử dụng tàu hải quân tải trọng 3-5 nghìn tấn khoảng 10 năm rồi chuyển sang cho hải cảnh sử dụng. Họ dùng những con tàu đó để chèn ép Việt Nam, Philippines, Malaysia. Các con tàu cảnh sát biển này do đó có trang bị còn mạnh hơn cả tàu hải quân chính quy của Việt Nam, Philippines. Ngay cả so sánh với hải quân Việt Nam thì những con tàu có tải trọng lớn nhất vẫn là hai tàu lớp Hamilton do Mỹ tài trợ. Còn tàu mua của Nga, Pháp có tải trọng 2.000 tấn thì Việt Nam chỉ có vài chiếc. Trong khi đó, Trung Quốc mỗi năm đóng vài chục chiếc như vậy. Họ đã đóng tàu với công suất như vậy hơn chục năm nay rồi, nghĩa là bây giờ họ có cả trăm chiếc. Như vậy, Việt Nam không thể so sánh được, sự so sánh ở đây chỉ là khập khiễng. Trước một chiến lược phát triển bài bản như vậy lại có ưu thế vượt trội về ngân sách của Trung Quốc thì Việt Nam hoàn toàn không đỡ được.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Toàn Ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
You have been listening to Radio Free Asia.